Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin động đất mạnh 3,8 độ Richter ở khu vực phía tây bắc Melbourne. Hãng tin Yahoo News đưa tin, khu vực phía tây bắc thành phố Melbourne đã bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter ngay trước nửa đêm ngày 28 tháng 5. Tổ chức khảo sát địa chất quốc gia cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 41 phút tối ngày 28 tháng 5 ở độ sâu 3 km tại vùng Sunbury, cách trung tâm thành phố Melbourne khoảng 40 km về phía tây bắc. Nhiều người viết trên mạng xã hội rằng họ cảm thấy nhà cửa, đồ đạc của họ rung chuyển. Hầu hết các báo cáo đều tập trung xung quanh thành phố Melbourne, nhưng có một số báo cáo ở rất xa về khu vực phía bắc Melbourne như thành phố Bendigo và ở phía nam như thành phố Hobart của bang Tasmania. Tổ chức khảo sát địa chất quốc gia cho biết đây là trận động đất có cường độ lớn nhất kể từ năm 1902 và tâm chấn ở khu vực đô thị Melbourne. Thiệt hại thường xảy ra khi động đất trên 4 hoặc 5 độ Richter, nhưng trận động đất này có thể gây ra một số vấn đề về thẩm mỹ hoặc cấu trúc vì vị trí khá gần thành phố. Hãng tin Yahoo News đưa tin, những người vận động vì lợi ích của cộng đồng cảnh báo rằng người dân Victoria sẽ rơi vào cảnh nghèo nàn do hóa đơn tiền điện cao hơn sau khi tổ chức quản lý kinh tế của tiểu bang đẩy mạnh việc tăng mức tiền điện cố định. Ủy ban dịch vụ thiết yếu hồi tuần trước thông báo sẽ có mức tăng 25%, nghĩa là hóa đơn tiền điện hàng năm sẽ tăng thêm 352 đô la đối với khách hàng dân cư và tăng thêm 752 đô la đối với doanh nghiệp nhỏ. Những hóa đơn bình thường của người dân sẽ tăng từ 1.403 đô la lên 1.755 đô la kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, trong khi hóa đơn của các khách hàng doanh nghiệp nhỏ sẽ tăng từ 3.039 đô la lên 3.791 đô la. Ủy ban dịch vụ thiết yếu giải thích rằng những thay đổi này chủ yếu là do giá thị trường năng lượng bán buôn tăng cao và do sự biến động của thị trường vào năm 2022. Ủy ban cũng khuyến khích người dân nên nộp đơn để xin được nhận khoản tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá 250 đô la, như một cách để giảm bớt gánh nặng tiền điện. Trong khi đó, thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews, khuyến khích người dân nên so sánh và tìm kiếm các hợp đồng năng lượng có giá tốt hơn, trong bối cảnh tiền điện cố định tăng lên. Số người Úc cần chỗ ở khẩn cấp hoặc phải ngủ trên đường phố và trong xe hơi đang gia tăng, và các cấp chính phủ được khuyến khích nên hành động để giúp cắt giảm tỷ lệ vô gia cư. Báo cáo về tình trạng vô gia cư và nhà ở ổn định của tổ chức Mission Australia đã cho thấy nhu cầu về các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư đã tăng 26% trong 3 năm qua. Hãng tin Yahoo News cho biết, tiền thuê nhà tăng cao, thiếu nhà ở giá rẻ và hoạt động xây dựng chậm lại đã dẫn đến việc nhu cầu tìm kiếm nơi ở tăng vọt lên mức chưa từng thấy trước đây. Báo cáo đã sử dụng thông tin của 63 tổ chức từ thiện hỗ trợ nơi ở và hỗ trợ người vô gia cư. Giám đốc điều hành tổ chức Mission Australia, bà Sharon Collister cho biết, số người vô gia cư cần được trợ giúp đã tăng 50%. Tổ chức Mission Australia đang kêu gọi các cấp chính phủ đầu tư nhiều hơn để xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội với mức giá hợp lý trong 20 năm tới, để đảm bảo tất cả những người vô gia cư đều được cung cấp chỗ ở an toàn. Chính quyền lao động đang cung cấp cho các gia đình ở các vùng ngoại ô đang phát triển của Melbourne cơ sở vật chất học tập hàng đầu, đảm bảo các học sinh nhỏ tuổi tại địa phương có một trường học tuyệt vời ở gần nhà. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins hôm 25 tháng 5 đã cùng với Giám đốc đặc trách giáo dục mầm non Inrested khánh thành cơ sở mới gồm 5 tầng của trường North Melbourne Primary School trên đường Most Wall Street. Cơ sở này có các không gian học tập dành cho học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 2, cùng với các không gian nghệ thuật, công nghệ thực phẩm, phòng học, không gian vui chơi rộng lớn trong nhà và ngoài trời. Chính quyền lao động đã trích ra 36,12 triệu đô la từ dự thảo ngân sách Victoria năm 2020-2021 để xây cơ sở mới trên đường Most Wall Street, đảm bảo các gia đình ở địa phương có cơ sở vật chất hiện đại mà họ cần để mang lại cho trẻ em sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Đây cũng là một phần trong khoản đầu tư trị giá 283 triệu đô la của dự thảo ngân sách Victoria năm 2019-2020 dành cho cơ sở hạ tầng trường mẫu giáo. Chính quyền lao động của thủ hiến Andrews đang giúp đỡ các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, tìm hiểu và khám phá các tuyến đường thủy tại địa phương của họ trên khắp khu vực phía Tây Melbourne. Giám đốc phụ trách nguồn nước Harriet Singh hồi tuần trước đã công bố bộ công cụ đường thủy miền Tây, cung cấp các giải pháp và nguồn lực từng bước để thu hút và giáo dục các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ về các tuyến đường thủy ở phía Tây Melbourne. Hãng tin Premier cho biết, bộ công cụ này được thiết kế dựa trên ý kiến đóng góp từ các hội đồng địa phương, các tổ chức cộng đồng di dân và cộng đồng người thổ dân Wadawurrung. Tìm hiểu và khám phá các tuyến đường thủy phía Tây là một phần trong khoản đầu tư trị giá 17 triệu đô la của chính quyền lao động nhằm cải thiện các tuyến đường thủy ở đô thị. Song song đó, chính quyền bang cũng sẽ triển khai kế hoạch hành động đường thủy phía Tây trong 5 năm để cải thiện sức khỏe, sự tiện nghi và tính bền vững của các tuyến đường thủy ở phía Tây Melbourne, bao gồm giải quyết ô nhiễm đường thủy, lập kế hoạch sử dụng đất tốt hơn và bảo vệ cảnh quan. Cảnh sát đang kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng để truy tìm ba kẻ cướp xe hơi ở vùng Cranbourne East vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Các điều tra viên cho biết một tài xe taxi đã đón ba nam hành khách trên đường Bambi Grove vào lúc gần 5 giờ sáng hôm đó. Tuy nhiên, ba người này đã cầm dao đe dọa tài xế và buộc tài xế phải ra khỏi xe. Sau khi vào trong xe, những kẻ phạm tội đã điều khiển chiếc taxi bỏ trốn và sau đó chiếc xe được tìm thấy trên đường Bruin Street thuộc vùng Clyde. Người tài xế taxi 38 tuổi không bị thương và chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện vào thời điểm này. Cảnh sát đang truy nã ba tên cướp. Bất kỳ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát theo số 1800-333-000.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Darling cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ Ground Floor 562 Lidober Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrade và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hầu hết các giao dịch tại Úc đều đang được thực hiện thông qua các hình thức thanh toán điện tử, như thanh toán không tiếp xúc, chuyển khoản ngân hàng, ghi nợ trực tiếp hoặc thấu chi tín dụng. Giáo sư kinh tế tại Đại học New South Wales, ông Richard Holden cho rằng, thanh toán một chạm bằng thẻ hoặc qua điện thoại di động thường nhanh hơn, vì vậy hình thức thanh toán này cũng trở nên thuận tiện hơn. Giáo sư Holden cũng cho rằng, việc đi rút tiền mặt trở nên bất tiện hơn khi hiện nay các ngân hàng đang dần ngừng hoạt động đối với các ATM theo đúng nghĩa đen. Ông Holden cũng thừa nhận rằng nhóm người cần được quan tâm khi Úc loại bỏ sử dụng tiền mặt là những người cao tuổi không thông thạo về công nghệ. Ông Holden nói rằng chỉ riêng việc chuyển đổi sang thanh toán bằng các nền tảng kỹ thuật số có thể giúp chính phủ Úc gia tăng nguồn thu thuế rất lớn. Ông đề xuất quá trình chuyển đổi sang thanh toán điện tử ở Úc có thể diễn ra theo từng giai đoạn, trong đó các tờ tiền giấy có mệnh giá lớn có thể bị loại bỏ trước tiên, sau đó đến các tờ tiền khác trong khoảng thời gian 3 năm. Hai nữ hành khách của hãng hàng không Jetstar Airways đã bị phạt $65 sau khi họ trốn trả phí quá cân bằng cách mặc lên người số quần áo gần 6kg. Hai cô gái Adriana Ocampo và Emily Altamura, 19 tuổi, chuẩn bị lên máy bay từ thành phố Melbourne trở về Adelaide sau chuyến du lịch. Tuy nhiên, hành lý của họ bị vượt quá mức giới hạn cho phép là 7kg. Do đó, cả hai quyết định mặc lên người số quần áo gần 6kg để tránh phải trả thêm phí. Ocampo và bạn sau đó được thông báo hoặc cởi bỏ mọi thứ đã khoác lên người và nộp phạt hoặc là lỡ chuyến bay. Hai cô gái đã làm theo cách thứ nhất là loại bỏ một số thứ mà họ đã nhét trong các túi áo khoác và quần. Hai cô gái cho hay ban đầu họ không nghĩ rằng hãng hàng không sẽ kiểm tra cân nặng hành lý. Hãng hàng không Jetstar Airways giải thích rằng họ cân hành lý để đảm bảo công bằng cho mọi khách hàng. Việc theo dõi trọng lượng hành lý mang lên máy bay nhằm đảm bảo mọi người đều có chỗ để đồ đạc. Và chúng tôi đang thực hiện các yêu cầu an toàn bay. Trong thông báo ngày 24 tháng 5, Cảnh sát Liên bang Úc xác nhận đã mở cuộc điều tra hình sự về việc công ty kế toán PwC tiết lộ các kế hoạch thuế bí mật của chính phủ nhằm giúp khách hàng có thể né tránh biện pháp áp thuế mới đối với các công ty đa quốc gia. Người phát ngôn của PwC cho biết họ đã nhận được thông tin từ Bộ Tài chính và sẽ tiếp tục hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào về vấn đề này. PwC Australia đã vướng vào vụ bê bối kể từ khi Peter Collins, một trong những đối tác của công ty này, bị phát hiện đã tiết lộ trái phép kế hoạch cải cách thuế mà nhân vật này biết được trong các cuộc họp giao ban bí mật của chính phủ. Bộ trưởng Tài chính Úc Janine Wilkinson khẳng định đã yêu cầu PwC cho tất cả các nhân viên liên quan đến vụ rò rỉ thông tin chấm dứt hợp đồng làm việc hiện tại với chính phủ. Yêu cầu được đưa ra sau khi có tin cho rằng nhiều cá nhân tại công ty ngoài Collins đã biết về thông tin bí mật này. Bộ trưởng Wilkinson nhấn mạnh việc PwC lạm dụng lòng tin và sự tín nhiệm của Bộ Tài chính và cách xử lý sau đó của PwC đối với hành vi vi phạm này là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vụ bê bối đã khiến giám đốc điều hành của PwC Tom Seymour từ chức vào ngày 9 tháng 5 vừa qua. Mạng lưới PwC toàn cầu nhận định rằng vụ việc thể hiện sự vi phạm rõ ràng đối với quy tắc đạo đức của công ty. Ngày 29 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Penny Wong thông báo chính phủ Úc sẽ đóng góp $29 triệu từ quỹ khẩn cấp nhân đạo cho các đối tác ở Trung Đông và Châu Phi. Theo thông báo này, hơn một nửa số tiền tài trợ là $15 triệu sẽ được dùng để giải quyết các nhu cầu nhân đạo, di dời và bảo vệ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở Kenya, Ethiopia và Somalia. Chính phủ Úc dành khoảng $4 triệu cung cấp thực phẩm và hỗ trợ dinh dưỡng cho những người dễ bị tổn thương nhất ở Yemen. Phần còn lại $10 triệu hỗ trợ lương thực cho Liban và Jordan. Theo chính phủ Úc, số người trên toàn cầu có nguy cơ mất an ninh lương thực cấp tính đã tăng lên 350 triệu người kể từ đại dịch COVID-19. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, xung đột và biến đổi khí hậu đang thúc đẩy nhu cầu nhân đạo ở mức độ chưa từng có, đặc biệt là ở Châu Phi và Trung Đông. Chính phủ Úc đang sử dụng tất cả các yếu tố trong sức mạnh của quốc gia để định hình thế giới tốt đẹp hơn, bao gồm cả việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương nhất. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles, đã thay mặt Thủ tướng Úc đến Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương khai mạc vào ngày 29 tháng 5. Thông cáo báo chí từ Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết, đại diện 18 thành viên Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc nhằm thể hiện cam kết chung về hợp tác mạnh mẽ hơn giữa Hàn Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương. Qua đó, đảm bảo một khu vực an ninh, hòa bình và thịnh vượng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Richard Marles sẽ hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-seop. Vào năm 2021, Hàn Quốc và Úc đã nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Số ca mắc COVID-19 tại Úc bắt đầu tăng trở lại vào thời điểm sắp bước sang mùa đông tại Úc. Mặc dù Úc nỗ lực khuyến cáo những người bắt đầu có triệu chứng mắc COVID-19 không nên ra ngoài, nhưng số ca mắc trên cả nước vẫn tiếp tục tăng. Trong vòng 7 ngày qua, Úc đã ghi nhận hơn 41.000 ca mắc COVID-19, tăng 7,7% so với một tuần trước đó. Trong đó, riêng bang New South Wales ghi nhận hơn 14.400 ca. Trong vòng 7 ngày, tính đến ngày 26 tháng 5, bang New South Wales đã ghi nhận 69 ca tử vong vì COVID-19 và số ca mắc mới đã tăng thêm hơn 860 ca so với một tuần trước đó. Cũng trong giai đoạn này, bang Victoria ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng 15%, lên hơn 10.600 ca và 9 trường hợp tử vong. Số trường hợp nhập viện tại bang Victoria đã tăng 23%, lên 415 bệnh nhân. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại Nam Úc đã tăng thêm 28%, lên hơn 4.000 ca. Tại các bang khác như Queensland và Tây Úc cũng ghi nhận số ca tăng nhẹ. Các chuyên gia y tế Úc cảnh báo, thời tiết lạnh hơn khi bước sang mùa đông là điều kiện khiến cho cả dịch COVID-19 và dịch cúm lây lan mạnh. Đồng thời khuyến cáo biện pháp phòng bệnh tốt nhất đối với các bệnh đường hô hấp chính là tiêm chủng. Công ty Good Eddy của Úc mới đây đã tung ra thị trường một loại ly đựng đồ uống làm bằng các nguyên liệu thực phẩm. Loại ly này không những ăn được mà còn có thể tự phân hủy sau 2 đến 6 tuần. Nguyên liệu làm ra những chiếc ly này hoàn toàn là thực phẩm bằng cách sử dụng hỗn hợp bột lúa mạch đen, cám lúa mì, cám yến mạch, đường, muối, dầu dừa và nước. Mặc dù vậy, những chiếc ly này vẫn đủ cứng để có thể chứa được một tách cà phê nóng trong khoảng 40 phút và sẽ không bị rò rỉ đồ uống nguội trong khoảng 8 giờ. Theo bà Catherine Hutchins, người đồng sáng lập công ty Good Eddy, mục đích chính của công ty là giúp đảm bảo tính bền vững, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn so với các loại ly giấy tráng nhựa, ngay cả khi khách hàng của họ không ăn những chiếc ly mới này. Công ty Good Eddy cho biết, bên cạnh vị lúa mì, trong thời gian tới, công ty sẽ cung cấp thêm các loại ly phủ sô-cô-la và nhiều hương vị khác để khách hàng lựa chọn. Một nhóm các nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nam Cực của Úc đã phát hiện các dòng hải lưu của đại dương phía Nam đang chảy chậm hơn 30% kể từ thập niên 1990. Các phát hiện này được công bố chỉ 2 tháng sau một nghiên cứu dự báo dòng hải lưu ở đây sẽ chậm lại 40% vào năm 2050. Nghiên cứu mới cho thấy sự chảy chậm lại đang diễn ra, đồng thời cảnh báo về các tác động thảm khốc có thể xảy ra, gồm mực nước biển dâng, thay đổi các hình thái thời tiết và các hệ sinh thái mất đi những dưỡng chất quan trọng. Nghiên cứu cho biết, quá trình ngọt hóa nước biển dự báo sẽ tăng nhanh do lớp băng Nam Cực chịu tác động của khí hậu ngày càng ấm lên. Nhóm nghiên cứu dự báo dòng hải lưu của đại dương sâu và mức oxygen của nó tiếp tục giảm. Sự suy giảm này đang thay đổi đáng kể môi trường hóa học và cấu trúc của đại dương sâu. Honda Australia đã triệu hồi 164 chiếc Civic Hybrid để sửa chữa lỗi phần mềm khiến đèn báo lỗi trên xe biến mất khi chuyển chế độ lái. Xe trong diện triệu hồi là Honda Civic ESEV đời 2022-2023. Thông báo được đưa ra sau khi nhà chức trách phát hiện trục trặc kỹ thuật có thể dẫn đến tình trạng động cơ bị lỗi, nhưng màn hình không đưa ra cảnh báo vì mã của lỗi đó bị xóa. Do lỗi phần mềm, bộ điều khiển trung tâm có thể bị thiết lập lại khi xe chuyển sang chế độ lái bằng động cơ điện, không đáp ứng các quy định về thiết kế của Úc. Lỗi này sẽ xóa mã lỗi đã có và tắt đèn báo lỗi động cơ. Honda Australia khuyến cáo khách hàng mang xe đến đại lý chính hãng để được cập nhật phần mềm miễn phí.
Khi bạn phân loại rác tái chế đúng cách, bỏ chúng thẳng vào thùng rác chứ không để trong túi nhựa. Rác tái chế có thể biến thành các sản phẩm mới như ghế trong công viên. Hành động nhỏ của bạn lại tạo ra tác động lớn. Tìm hiểu thêm tại sustainability.vic.gov.au/vietnamese-small-act. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-434.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Quý vị có vấn đề về sẹo trên da? Hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. Bác sĩ Sherry Chu chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078 9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Sắp tới, giá vé trong vùng sẽ công bằng hơn. Bây giờ bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào ở Victoria với mức giá tương đương với vé tàu điện ngầm hàng ngày. Có nghĩa là giờ đây nhiều người dân Victoria sẽ có thể tìm hiểu và khám phá các vùng ở Victoria bằng V-Line, xe lửa, xe buýt và xe điện địa phương bất kể bạn đang ở đâu hoặc đang đi đến đâu tại Victoria. Để tìm hiểu thêm và lên kế hoạch trước, vui lòng truy cập ptv.vic.gov.au/fairfares.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 30 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 30 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.353 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 24 độ. Tại Sydney, trời có mây rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 19 độ.